Ngàn năm sẽ là vô nghĩa. Hà Nội. Khi viết hai từ đó ra, chúng ta ít nhiều có những chủ kiến. Trái tim cả nước, nghìn năm văn hiến, tinh hoa văn hóa. Trừ những yếu tố kiểu lịch sử để lại, thì văn hóa là thứ phổ quát mọi đô thị đều cần, chứ không riêng Hà Nội. Cướp hoa. Khi nói đến hai từ này, chắc hiếm khi chúng ta viết ra. Ta nghĩ đó là phản ứng bốc đồng, vô văn hóa. Ắt là nếu người ta có đầy hoa, hoặc là hoa có đủ cho mọi người, hẳn không đến mức phải giành giật từng cái chậu rồi chạy thục mạng. Vậy mà hai cặp từ trên giờ song đôi với nhau, những kẻ cướp hoa trong lễ hội hoa, rút cục theo các báo đưa, nói cả dòng Hà Nội lẫn giọng nhà quê. Có thanh niên mới lớn cho đến ông bà già. Lần thứ hai của một lễ hội $1 triệu rút cục vẫn chỉ là một màn trình diễn ê chề của văn minh đô thị. Xấu hổ nhất cho những người còn biết xấu hổ là Hà Nội đã trở thành một nơi có vấn đề về địa phương tính. Vậy những vùng lân cận không có liên can thì sao? Ai cũng biết, bao quanh và làm nên Hà Nội là tứ trấn, là những khu 3, khu 4, chứ không phải là bức tường Đại La đông cứng 1.000 năm. Đầu vào của một thành phố gồm thực phẩm, hàng hóa và con người, kèm theo là lối sống của họ. Vì thế, không thể coi Hà Nội như một cái phễu lọc đòi cho ra những tinh hoa thanh lịch khi đầu vào là những vùng nông thôn lung lay cấu trúc truyền thống, bê tông hóa xô bồ và bần cùng hóa về đời sống tinh thần. Nói tới thanh lịch là ai cũng nghĩ ngay đến thời trước. Thời các ông nghè, cụ cử, với những học phong sĩ khí ngùn ngụt, thời thuộc địa, phố phường dài ánh trăng mơ chẳng hạn. Những lúc ấy, cả một vùng Bắc Bộ là một cơ cấu ít biến động, tồn tại vững chắc sau những lũy tre làng. Các lề thói cố kết như một cái nong khít khịt để một vài đô thị xinh xắn neo lại bên trên. Một vùng quê có một cơ sở văn hóa, tuy bảo thủ nhưng quy củ. Nhờ thế, mô hình đồng dạng lớn nhất ở khía cạnh quần cư đô thị của chúng là Hà Nội cũng dễ bề thiết lập và duy trì nét văn minh, tất nhiên dưới một luật pháp nghiêm. Người địa phương hay nhà quê mang đặc điểm của người lao động nông nghiệp, gắn với ruộng đồng và cơ cấu sản xuất nơi làng xã. Vì vậy, lẽ tất nhiên là họ yêu quê hương, nơi họ đổ mồ hôi nước mắt cho nếp nhà hay xào ruộng. Bước ra một Hà Nội đang ngày càng phình to, ngoạm dần vào ruộng vườn của họ, nơi con người sống mỗi người một cái hộp. Ai biết việc người nấy. Tâm lý của họ chuyển sang hướng, thủ được cái gì thì thủ, nơi họ lẩn và lẫn trong đám đông vài triệu người, khác với cộng đồng làng xóm, vài trăm nóc nhà ràng buộc nhau bởi hương ước. Lễ hội hoa, đối với họ, rút cục chỉ như một màn triển lãm của ai đó. Vậy là họ tìm cách xí phần để tư hữu hóa cho mình, mặc cho một cái ban tổ chức nào đó, họ chẳng cần biết đi mà dọn dẹp hậu quả. Nhưng còn người Hà Nội, cứ nhìn vào cái sự nhợt nhạt, điều hưu như gió bấc của đời sống văn hóa giải trí Hà Nội nhiều năm qua, thì chuyện tan tành lễ hội hoa là dễ hiểu. Có thành phố nào 6 triệu dân mà cả tuần giải trí đón Tết Dương lịch, trùng với lễ hội hoa, tìm mỏi mắt thông tin trên báo, cũng chỉ thấy có một đêm ca nhạc cách mạng tại nhà hát lớn và một đêm nhạc Hàn Quốc tại nhà hát tuổi trẻ 500 chỗ, cùng 4.923 chỗ xem phim của mỗi 9 rạp. Thử làm phép tính sơ cũng thấy, ăn chơi cũng cạnh tranh phát sợ. Thành phố như một đống bê tông khổng lồ, với le ló những điểm vui chơi, phải giành giật chỗ, thì không thể nào khiến người ta có trật tự được, chứ đừng nói là cư xử thanh lịch. Địa phương tính là một cái gì đó khá hão huyền và quy chụp, nhưng sẽ là thực sự bi đát nếu như người ta phải ở trong một địa phương đói văn hóa. Với hiện thực như thế, thì 1.000 năm chỉ là vô nghĩa. Bài viết mùng 5 tháng 1 năm 2010. Món khai vị và con cá lớn. Vài tuần trước, tôi có hai bạn Thái Lan qua Hà Nội chơi. Phải nói là vụ bình chọn 7 kỳ quan thiên nhiên thế giới cũng gây ra một hiệu ứng thật sự. Ùn ùn dân Đông Nam Á kéo sang Hà Nội để đi thăm Hạ Long. Ai cũng hỏi, Hạ Long ở đâu? Hạ Long có gì không? Thật là mới thấy lợi hại của việc bầu chọn qua các phương tiện, chừng không tốn kém bao nhiêu như Internet. Câu được khách đến đã là thứ hơi bị khó. Huống hồ có cái dịp thiên thời địa lợi nhân hòa như thế này. Đúng là chỉ cần bấm chuột là yêu nước. Hạ Long đẹp thì không cần phải bàn cãi, nhưng xuống đến sân bay, phải đi từ Nội Bài về Hà Nội, và phải ở Hà Nội rồi mới đi đến Hạ Long. Mà Hà Nội kém cạnh gì? Nhất là tất cả các bạn nước ngoài đến đều muốn khám phá thủ đô nghìn tuổi. Với họ, Hạ Long bắt đầu từ Hà Nội. Kế hoạch của tôi thật đơn giản, chỉ cần cho các bạn một địa chỉ khách sạn ở Hà Nội, và hẹn ngày hôm sau dắt đi tham quan những điểm căn bản của một tour kinh điển của thủ đô. Rồi các bạn ấy sẽ mua vé đi Hạ Long. Rất dễ và sẵn. Thế là hoàn thành vai trò lịch sử bang giao Thái Việt. Rõ ràng, Hạ Long mới là con cá lớn. Hà Nội thì chỉ là món khai vị. Nhưng ai đi ăn tiệc cũng biết, bữa linh đình có thể hỏng chỉ vì món khai vị dở. Sau màn chào hỏi, tay bắt mặt mừng, hai người bạn bắt đầu than phiền. Bắt đầu là chuyến đi minibus từ sân bay về Hà Nội. Hai bạn đã nói là ra Hàng Bè, là nơi có khách sạn đã đặt qua mạng. Nhưng tài xế cứ đưa ra hàng phèn, đến một khách sạn quen. Ban đầu các bạn tạm chấp nhận là bất đồng ngôn ngữ. Nhưng đến khi giơ tờ giấy in bản, đặt phòng có tên và địa chỉ của khách sạn, thì lái xe bảo Hàng Bè không xa, xuống mà đi bộ. Nghĩa là cái lối, mày đi mà liệu. Thực tế, Hàng Bè cách Hàn Phèn hơn một cây số, và ở Hà Nội thì có đến hơn 70 phố có chữ hàng, đến người Hà Nội còn không nhớ hết để tự tìm ra, huống hồ hai kẻ lơ ngơ, lếch thếch, vali với ba lô. Nói theo khẩu ngữ bây giờ là chỉ có nước khóc thét. Chúng ta ai cũng thế, chân ướt chân ráo đến một nơi, ấn tượng ban đầu chẳng cao xa gì. Đấy là những tiêu chuẩn căn bản của các dịch vụ phổ biến như chuyện xe cộ. Nhưng hơn thế nữa là thái độ làm dịch vụ. Ở đây, kiểu của chúng ta là rủ dê khách đến bằng được, đến nơi thì trở mặt bắt bí như cách nói, cũng lại khẩu ngữ, chằn được mấy con gà. Dĩ nhiên sau đó thì vừa với trách nhiệm bạn bè, vừa với tự ái dân tộc nổi lên ầm ầm, tôi cũng cố gắng để cho những ngày ở Hà Nội của các bạn được suôn sẻ và đành lấy câu khác biệt văn hóa để xí xóa cho những khiếm khuyết của ngành du lịch nước nhà. Nào đã hết, khi chat với bạn Thái Lan đã về nước, vẫn còn có chuyện. Bạn tôi tỏ ra rất thất vọng về người Việt Nam, trừ mày ra. Mặc dù sách hướng dẫn du lịch nói tiền taxi từ Hà Nội ra Nội Bài chỉ là 12 đô, nhưng bạn tôi đã phải trả đến 400.000 đồng, nghĩa là gấp đôi giá phải trả. Có cái gì đó tôi không thể giải thích được. Cũng có thể có người nói, những chuyện trên đây tẹp nhẹp, nước nào cũng thế. Nhưng mà có đi rồi mới thấy, trăm cái tour không bằng ba cái vụ xe cộ, chỉ dẫn và đúng lời hứa. Và câu chuyện háo hức khám phá kỳ quan thiên nhiên thế giới của bạn tôi đọng lại ở cái thứ tẹp nhẹp như thế đấy. Cho nên phải xem lại vụ bấm chuột. Bài viết ngày 3 tháng 8 năm 2008. Cây số 50. Ở cự ly 50 cây số, trên đường đi lang thang quanh những làng quê đồng bằng Bắc Bộ, nơi bao bọc lấy Hà Nội, nhà bếp của Hà Nội, nơi cung cấp thực phẩm và sản phẩm thủ công cho kẻ chợ xưa và Hà Nội nay. Đây cũng là nơi mô hình truyền thống dễ bị phá vỡ nhất của quá trình đô thị hóa. Đức tin nhìn từ Hà Nội. Đợt vừa rồi, tôi nảy ra ý định đi thăm một loạt chùa chiền miền Bắc, chỉ là kiểm chứng lại cảm nhận của mình về những nơi đã từng đến khoảng 10 năm trước, để hy vọng hiểu sâu hơn chút nào đấy về một quá khứ của nền văn hóa mình đang sống. Bạn tôi có hỏi, tại sao lại sinh ra quan tâm đến mấy thứ đó? Tôi giải thích như trên, và rồi câu chuyện nối tiếp sang chuyện đình chùa giờ bị trùng tu xấu, sự cầu thả và qua quýt đến mức báo động ở cấp độ toàn diện. Những tảng đá chân cột chùa Trăm Gian, thay vì tạc hình cánh sen hẳn hoi, thì chỉ là những đường khắc rãnh vụng về. Những hệ cột xà kẻ sơn vernis vàng rực như nhà trọc phú. Hai nhà đón khách ngoài cổng sửa lại thô kịch đến đáng ngạc nhiên. Những tấm ván gỗ làm tàu mái nhiều mắt lỗi như cốt pha dùng cho xây dựng, loại dùng vài lần là chẻ củi đun. Chùa thầy, thắng cảnh có 102, thì nhà thủy đình tàn tạ giữa hồ nước đục nổi váng, mặc dù hồ khá rộng. Xung quanh, những xóm nhà dân rầm rộ xây cao tầng, mái chóp, sơn tường xanh đỏ la liệt tạo nên bức phông màn cọc cạch với các kiến trúc cổ. Cách đó, trên đường vào, có thể thấy những ống khói nhà máy xi măng Tiên Sơn nghi ngút nhà lên trời. Tiếng rầm rập của các phương tiện vận tải không che chắn đất cát. Tiếng còi xe ầm ĩ sầm sập quất vào mặt, vào tai du khách. Đấy chỉ là một vài ví dụ rất dễ thấy khi hành hương. Tôi lại hỏi bạn tôi. Mối quan tâm của tôi như vậy có lầm cầm không? Bạn tôi nói, không. Dĩ nhiên là nhiều người quan tâm là đằng khác. Bây giờ, người ta năng đi lễ bái cầu cúng, như thể phong trào. Nhưng nhìn vào việc đi tìm nguồn di dưỡng tinh thần của xã hội, thấy cũng nhao nhác như tình trạng lưu thông trên đường phố. Cảm tưởng như người Việt Nam ngày càng dễ tin hơn bao giờ hết. Nhưng tin một nơi chưa đủ, họ phải phối kết hợp những niềm tin đó ở nhiều cửa, nhiều khóa, nhiều căn để chắc chắn thêm cái vị trí họ đang đứng. Càng đi tìm kiếm niềm tin theo cách ấy, họ càng hoang mang, và niềm tin từ chỗ tuyệt đối và những điều thiêng liêng đã phải có sự đảm bảo bằng vật chất. nhưng chẳng ai chịu thừa nhận mình đang trông chênh, đang mất đi rất nhiều niềm tin, nhất là sự khủng hoảng, mất niềm tin ở chính mình và giá trị thiện của cộng đồng. Người ta thấy những chốn linh thiêng ngày nào được đối xử một cách đầy giản tiện, sơn phết cho hoành tráng, bất kể giá trị bảo tồn ra sao, tận dụng những cách thức kiếm tiền bằng vốn tự có đầy danh ma, đổ mang từ nơi khác về dãn nhán hàng thủ công mỹ nghệ địa phương, lừa cho khách hàng và hàng ăn rồi hét giá cực lực, đến nỗi nghe đến chảy hội chùa Hương là người ta phải e dè. Có người nói dân mình danh ma một cách dại dột, hoặc họ nhận thức kém. Điều này chưa chắc đúng. Bản tính con người bao giờ cũng tự ý thức được lợi hại của việc mình gây ra. Nhưng có điều, hình như người ta đang ngại nghĩ, ngại cật vấn mình, ngại tính toán cho thấu đáo. Họ lo rằng càng nghĩ lại càng bới bèo ra bọ, tự dưng dựng nên chướng ngại vật cho bản thân. Họ sợ mình mất cơ hội kiếm ăn. Cơ quan quản lý chẳng ủng hộ họ đưa ra khuyến cáo dự phòng. Nếu cái rủi ro nào đấy có xảy ra, ắt nó đâu nhanh đến trong nhiệm kỳ của mình. Hoặc rất có thể, cái chủ quan duy ý chí, tà nhất định thắng từ thời chiến tranh vẫn còn làm u mê đầu óc người cầm cân nảy mực. Và nếu có chút băn khoăn vì cái rủi ro nào đấy có thể xảy ra, thì chắc có lẽ nó cũng trừ mình. Nếu ai đã xem bộ phim tài liệu Hà Nội trong mắt ai, đạo diễn Trần Văn Thủy thực hiện năm 1983, thì còn nhớ lời một nhân vật thanh niên đi học ở Tây về, phát biểu rằng Hà Nội cũ kỹ và chẳng có gì đẹp cả. Vậy mà cái Hà Nội cũ kỹ ấy đã thành một hoài niệm đẹp đẽ của những người Hà Nội hôm nay. Hiện lên trong những thước phim màu chảy xước, trong tiếng đàn guitar của nghệ sĩ mù Văn Vượng, là một thành phố yên bình, bé nhỏ và khắc khoải về những giá trị bị xem là khá ngây thơ với thời nay. Toát lên từ bộ phim là một tinh thần công dân, một niềm tin nào đấy ở một Hà Nội phần 2 to lớn, có điểm tựa từ một quá khứ vững chãi. Còn Hà Nội hôm nay, cái phần 2 của Hà Nội thời trăn trở những chuyện tử tế ấy ra sao? Trong chuyện ngắn, những ngày ở Việt Nam của cây bút trẻ Phan Việt, dưới góc nhìn của một du học sinh lâu năm về nước, cô nhìn thấy sự đổi khác của Hà Nội không chỉ ở những cảnh vẻ xây dựng, mà cái chính yếu là sự rỗng hụt. 6 năm trước, tôi rời Hà Nội. Khi tôi đi, mọi thứ ở đây đều rõ ràng và chắc chắn. Lúc tiễn tôi ra sân bay, ai cũng mừng cho tôi, ai cũng tự hào vì tôi. Còn tối hôm qua, ai cũng nói rằng họ lo lắng vì tôi. Cứ động vào đâu cũng thấy rơi, thấy vỡ, thấy nổ, thấy sập, thấy chen lấn xô đẩy, thấy thấp thỏm cuống cuồng, thấy khó hiểu mất lòng và chết. Trích tập Nước Mỹ, Nước Mỹ. Những bộ phim và sách vở ấy đã đụng phải đến điều quan trọng nhất. Quan trọng hơn cả là di sản vật thể, những mái đình hay tượng Phật quý giá, hơn cả những hồ gươm hay văn miếu, là tinh thần của con người đối xử với nơi chốn hay bảo vật đó. Chúng ta ăn sẵn những chỗ ngon lành như hồ gươm để ghi dấu ấn cho những lễ lạt tốn kém bằng những quy hoạch vẽ rắn thêm chân, mà thả nổi cho những Hà Nội mở rộng. Chúng ta cứ nói hay, nói tốt, nhưng sản phẩm què quặt chẳng khác gì người đàn bà bán điêu nơi chợ búa theo cách nói bình dân. Chùa Hương nổi tiếng vì nạn bắt ép du khách sử dụng dịch vụ du lịch, vì động giả, chùa giả, vì hàng thịt chó hay đặc sản thú rừng trên chúc cửa thiền, mà người ta còn phát giác thịt thú rừng cũng chỉ là giả. Lợn thịt bị đập bẹt mõm, kéo dài ra, hun khói thành cầy vòi. Với cơ man những chuyện như thế, hàng năm trời, chỉ có thể dùng từ ô uế để nhận xét. Khi chúng ta xem nhẹ việc giữ gìn của nà cha ông, thì thật khó tin là hành động thắp hương của chúng ta hứa hẹn một ngày mai kế thừa có giá trị xác tín. Quay trở lại những thắng tích, nói cho công bằng thì mọi thứ đang có vẻ lành lặn hơn, trơn tru và láng lẩy hơn. Nhưng câu chuyện trùng tu được các báo phê phán cho thấy tâm thế không hạnh phúc. Công trình bóng bẩy nhưng không còn là những di tích khiến người ta hạnh phúc vì được chiêm bái một cái gì đó thiêng liêng của quá khứ, văn hóa tổ tiên để lại. Nó chỉ còn là những cái xác màu mè phủ lên bằng những ý chí tâm linh. Người ta hăm hở tìm cách để được đến tận nơi, sờ vào chân ông Phật hay chạm vào cái đầu rùa để lấy may bằng một thái độ cảm động thì ít, kiếm chắc thì nhiều. Người ta khinh nhờn tinh thần của chính mình bằng cách ném cho Phật, Thánh những đồng tiền lẻ hòng mua lấy một chút còn con duy tâm. Trên đường vào chùa Thầy ở thị trấn Quốc Oai có một thắng tích thâm u là động Hoàng Xá. Ven đường tỉnh lộ, bụi mù mịt là mặt đầm sen dưới chân núi, với ngôi thủy đình mộc mạc, soi bóng như chốn ẩn lánh sót lại đáng ngạc nhiên. Bên trong là động đá, với những pho tượng Phật nổi tiếng có từ 200 năm và nổi tiếng vì vụ phát hiện một lúc mất 10 pho nhưng tìm lại được vào năm 2001. Trước đó 3 năm liền, mỗi năm trộm vào lấy cắp tượng một lần. Tuy nhiên những gì của năm 2009 mà người vào thăm có thể thấy là lòng động vẫn trống hoang hoác, chỉ còn lại những bệ đá trơ trọi. 8 năm trôi qua, nơi này lại thuộc về Hà Nội, nhưng sự lạnh lùng đến buốt tâm trí người thăm viếng vẫn hiển hiện như bằng chứng cho một sự suy tàn của đức tin không bù lấp được. Bài viết 27 tháng 3 năm 2009. Điểm đến trước khi chết. Bài viết này tôi đã viết từ năm 2004, nhiều thông tin không còn mới, nhưng sau khi viết bài Món khai vị và Con cá lớn và Đức tin nhìn từ Hà Nội, tôi thấy câu chuyện vẫn còn tính thời sự. 1. Lý do. Cuốn sách bán chạy nhất năm 2003 trên mạng Amazon.com có tựa đề khá kêu 1.000 nơi nên đến trước khi chết. Ngoài ra, trên các trang thông tin lớn như BBC hay một số tổ chức độc lập khác chọn ít hơn như 50 nơi hấp dẫn nhất, tuyệt vời nhất và đều khẳng định nên đến trước khi chết. Tác giả những bài viết cũng như những cuốn sách hướng dẫn công phu ấy hẳn đã bỏ công để đi nhiều hơn con số trên để đúc rút ra những so sánh quan trọng rằng nơi đâu là xứng đáng hơn cả. Ngoài ra còn vô số những bình chọn của độc giả trên các trang điện tử. Tất nhiên là ta nóng lòng muốn biết Việt Nam có trong xếp hạng không? Thì có thể danh sách 1.001 nơi có thể cũng lọt vào. Có thể top 50 thì chưa. Nhưng nhắc chi tới mấy ông Tây bà Đầm thăm viếng phiến diện và cũng ưa đánh giá xét nét mà hãy làm một cuộc thăm dò nội bộ. Theo anh chị, người Việt, nếu mà chọn lấy 1.001 nơi ở ta nên đến trước khi chết là những đâu? Đến đây sẽ có người mắng, câu hỏi ngớ ngẩn. Thứ nhất, người mình nghèo, có đi được mấy đâu mà chọn ra đến con số hàng nghìn ấy? Thứ hai, như thường lệ, Việt Nam có cái quái gì mà phải cố đến để mà yên tâm ra về chết không hối tiếc? Nói nghe đã thế gở. Ấy, mỗi con người tự nhiên có khao khát khám phá và chiêm bái những điều hay cái đẹp cùng mọi sự kỳ lạ ở thế giới này. Mà đất nước mình có bé nhỏ nhưng cũng đủ các hình thái địa lý phong phú, lại đông dân, nghĩa là về tương quan cũng chẳng có kém cạnh cho lắm. Ta vẫn học từ bé, nước ta rừng vàng, biển bạc, non sông gấm vóc, khiến ta mơ có thể đi hết từ Trà Cổ rừng Dương đến Cà Mau rừng Đước. Trong tâm trí bị đầy ảnh hưởng của phim ảnh Mỹ, tôi mơ có một lúc một mình một ngựa, xe hơi hay xe máy, hoặc chỉ đơn giản là đeo ba lô, bắt xe bus, hoặc có bạn đồng hành dọc đường thiên lý, khám phá một đất nước đã được chào mời như thế, một điểm đến của thiên niên kỷ. 2. Phương tiện. Đi bằng gì để đến được nơi cần đến là một điều nan giải và vất vả chẳng kém đi bê. Đi bằng xe máy thì hôm nào cũng có đến 50 vụ tai nạn thảm khốc trên các con đường. Theo báo cáo của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia tháng 6 năm 2004, cả nước xảy ra 1.490 vụ, làm 1.041 người chết, 1.354 người bị thương. Tai nạn đường bộ chiếm 97% số vụ và chừng ấy tỷ lệ số người chết và bị thương. Đi bằng ô tô khách đường dài thì từ Bắc vô Nam nối liền. Nhiều quán cơm tù đã đợi sẵn bạn và làm bạn mất tinh thần trước khi vãn cảnh đẹp của tỉnh nhà. Đã có người bị đánh đến chết vì không ăn cơm tù và không loại trừ bạn là nạn nhân kế tiếp. Khẩu hiệu giờ méo sẹo thành, chết trước khi đến. Đi bằng tàu hỏa, bạn chỉ nhìn thấy đất nước qua tấm kính có chắn lưới để tránh bị ném đá. Mỗi ga chỉ dừng chưa đầy 5 phút. Bạn có thể phải chia sẻ giường hay chỗ ngồi với người đi tàu chui. Khủng bố kiểu bằng bom hay mìn cặp tử thì chưa thấy, nhưng cũng có khi bạn dính phải củ đậu bay từ những người ghét tàu hỏa, hay là họ ghét những gì chuyển động qua cuộc đời đứng yên của mình chăng? Tôi suy diễn từ tôi như vậy. Chị bạn tôi, sau vài năm phải đi lại như con thoi giữa hai đầu đất nước bằng tàu hỏa, vẫn không thôi sợ hãi khi nghĩ đến một cảnh cần mua vé gấp vào buổi chiều muộn giữa một ga hàng cỏ nhốn nháo người mà chỉ có một ô quầy bán vé. Các hệ thống bảng điện tử không hoạt động để báo cho người cần mua rằng còn bao nhiêu vé tuyến này, tuyến kia. Người bán hàng không thèm cáu với đám người khốn khổ nhao nhao hỏi mà lạnh tanh kiểu: còn một vé ghế cứng có đi không thì bảo. Mua được chiếc vé mà biết ơn chị nhân viên như ơn tha tội chết. Chút ham hở tại vạch xuất phát đã sứt mẻ vêu vao. Những phương tiện nói chung là tốc độ hạn chế vì đường xa xấu, vì ý thức giao thông kém, sức khỏe bạn cứ vơi dần qua những mệt mỏi thể chất và ức chế tinh thần. Còn lại một cái phao cho bạn là đi bằng máy bay. Xin thưa, đi bằng máy bay nhanh thì có nhanh, nhưng mà với cái ngữ du lịch bụi con nhà nghèo thì quá đắt. Từ Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, giá vé đắt gấp 2,5 lần cùng cự ly từ New York đi một sân bay Trung Tây Hoa Kỳ. Mà nào có phải sẵn sân bay với nhiều chuyến mà đi cơ chứ? Nhưng dù sao thì cũng phải đi bằng một trong số những phương tiện ấy. Khó khăn ấy vặt vãnh lắm. Nếu như nhắm tới cái đích xem ra thảo luận với nhau sau đây, ấy là đi đâu? 3. Điểm đến. Theo quyết định của Bộ Nội vụ thành lập Hội Di sản Văn hóa Việt Nam, thì cả nước có 2.741 di tích và danh thắng được xếp hạng cấp quốc gia, bao gồm 1.322 di tích lịch sử, 1.263 di tích kiến trúc nghệ thuật, 54 di tích khảo cổ, 102 danh thắng và 115 bảo tàng lưu trữ hàng triệu tài liệu, hiện vật quý. Sinh viên Việt Nam số 24 năm 2004. Nghe đến con số hàng nghìn, hàng trăm, những nơi coi như là lưu lại quá khứ vật thể của cha ông, ta hơi giật mình, kiểu có chút tự hào và sau đó là tò mò. Sao mà mình không biết thế nhỉ? Mình đã xem được mấy nơi? Người ham xem và ưa khám phá thì hỏi, làm thế nào đến tất cả số ấy? Đời mình thì không chắc là đủ dài để mà đi xem hết trước khi chết. Nhưng xin bật mí là ở ta, có thể không chết trước khi đến, nhưng cái nơi hay cái vật ta đến được để chiêm bái lại có thể chết. Theo nghĩa chết cơ học, biến mất, bị hủy hoại trước đó. Nghĩ lại một chút thì tôi có nhầm. Đó chỉ là một trạng thái, vật chất không tự sinh ra hay mất đi, mà chẳng qua là ta cũng như những người đọc, luôn hình dung về nơi mình đến một cách phiến diện và áp đặt. Tôi vào Sài Gòn chê, không có thắng cảnh. Bạn tôi ra Hà Nội chê, xa mà bé và buồn. Em tôi đi chơi Huế, lần đầu thất vọng vì tưởng cố đô phải thế nào chứ. Ôi chao, cuối cùng tôi nghi ngờ cái cảm xúc của mỗi người. Nó chỉ là những lát cắt của một trái dưa. Lát giữa thì ngọt, mà lát đầu quả thì dày cùi. Quả dưa thì vẫn là nó. Ta đi đến nơi ấy trong vài chục giờ đồng hồ, nhằm phải ngày mưa thì đương nhiên là khác bạn ta đến nơi phơi nắng chảy mồ hôi. Nhưng nơi ta sẽ đến ở nước mình, có những nơi đã chết trong ta về mặt tinh thần, về giá trị phi vật thể. Nơi ta đến, dù vẫn còn đủ nồi niêu song chảo, nhưng cỗ bàn đã nguội ngậm và dọn sạch. Ta chỉ còn thấy những thứ giả hiệu. Vậy học lấy thái độ khách quan bằng danh sách thống kê như các guidebook. Ta cứ đi. Chỉ cần lọc ra từ danh sách trên là đã có kha khá lưng vốn nơi để tiêu tiền. Chỉ có điều, ở ta thì phải đến nhanh, đến ngay. Trước khi Tây Nguyên hết rừng vì lâm tặc, hết thú hoang vì nhiều tay chơi thích săn trộm. Trước khi chủ hương có đủ thứ phương tiện tự động hóa và bê tông hóa con đường chảy hội. Trước khi cây gạo còn lại ở chùa thầy chết nốt. Trước khi những pho tượng cổ nhất được trùng tu hoặc kẻ trộm khoáng sạch. Trước khi núi chùa Tây Phương sập. Trước khi nước Hạ Long đen đen màu thang, màu vắng dầu tàu. Trước khi phố cổ Hà Nội tiêu tùng. Trước khi chiến trường xưa đã trở thành đường xá, nhà máy bằng lau nhau ở Điện Biên Phủ. Trước khi chợ lớn Bến Bình Đông thành cao ốc. Trước khi trai gái Sapa bật băng cassette thay cho tỏ tình và giơ 10 ngón tay đòi 10.000 tiền chụp ảnh. Trước khi dân phá nốt ngôi chùa cũ để xây mới. Trước khi thời tiết làm sập ngôi đình làng bỏ hoang 300 năm. Trước khi cán bộ bảo tàng đem nguyên bản về kho. Và bạn là kẻ đi chậm hơn, rình ràng, đủng đỉnh, đợi ngày mai rỗi đi cũng được. Chỉ còn thấy những mâm bát đã dọn đi rồi sau một cơn phát hiện mà chính bạn, bạn có cơ hội đầu tiên. Bạn sẽ thấy 1, 2, 3, hòm công đức nhắc nhở, mày không nhét tiền cho tao thì đừng hỏng ra khỏi đây. Thấy bãi đỗ xe, thấy quán nhậu thịt chó trên đường Vãn Cảnh Phật, thấy chiếu vui chơi có thưởng đỏ đen cạnh tam quan. Bạn lại thấy di tích chẳng đáng tin, dù người thuyết minh thao thao nói, nơi đây ngày xưa, mùa thu năm Giáp Ất. Ngọc Hoa công chúa, con vua Thủy Tề dạo chơi, thấy cảnh đẹp liền ở lại, giúp dân khai hoang lập ấp. Vì những công trình bạn xem là bằng bê tông cốt thép, dựng lại trên nền cũ năm 2001. 4. Thông tin. Lần mò lên trên những website giới thiệu du lịch của các nước mà thấy thèm. Rõ ràng là nơi nào cũng cố gắng truyền đạt những hình ảnh đặc trưng nhất của đất nước mình, bang mình, thành phố mình. Nhưng cái mà tôi là một người trong nghề thiết kế thấy thích nhất là không nhồi nhét tất cả những biểu tượng quen thuộc vào một banner hay đoạn flash của trang chủ. Website du lịch của Bulgari là một địa chỉ như thế. Banner là một hình cánh đồng hoa vàng rực. Xa xa là dãy núi xanh lơ. Góc có con bò sữa gặm cỏ và vài con bướm bay bằng flash. Không khác mấy những phong cảnh châu Âu, nhưng mà đẹp quá, bình yên quá, tinh khôi quá. Nếu mà thử cho tôi làm, chắc chắn sẽ nhăm nhăm đi tìm những biểu tượng như hoa hồng, nhà cửa, di sản kiến trúc, gái đẹp, biển đen. Trang của Pháp lại đi bằng lối comic, bằng kiểu tranh minh họa tối giản. Họ có quá nhiều biểu tượng văn hóa vật thể, nhưng tất cả đều được dùng như những mô hình cắt giấy, non sinh động và nhẹ nhõm, không xa vào chi tiết rườm rà. Với trường hợp này, mà ở Việt Nam, có lẽ cái banner dài khoảng 1024 pixel bằng chiều ngang màn hình hiển thị trung bình chắc kín đặc những hình thù và chuyện ai to, ai bé, thủ đô thì lớn hơn tỉnh lẻ, sẽ làm cho nhà thiết kế phát ốm vì đều dùng hình ảnh chụp thực tế. Các nhà chỉ đạo thì lại luôn muốn gói ghém hết nhưng không được đụng chạm. Công trình của ta dẫu đẹp cũng chưa chắc đánh tín hiệu hằn sâu được vào mắt người xem. Vốn non nê những hình ảnh kỳ vĩ gấp bội, độc đáo hơn bất cứ sự tưởng tượng nào. Thế thì dùng biểu tượng gì đây để mà nói với thế giới? Có lẽ thấm nhuần lý do, con người quý hơn cả, mà phụ nữ và nhất là con gái Việt Nam thì đẹp. Cộng thêm tinh thần cô đọng hóa bằng cách như kiểu tranh cắt giấy nhằm tạo ra một biểu tượng mà mẫu biểu trưng mới của ngành du lịch Việt Nam có hình một cô gái. Vâng, lại là một cô gái thay cho cô Phan Thị Như Quỳnh, trùng tên với diễn viên điện ảnh nổi tiếng, diễn viên đoàn nghệ thuật Quảng Bình từng cười suốt mấy năm qua trên áp phích. Việt Nam, điểm đến của thiên niên kỷ mới. Cô này bây giờ đứng dậy, tóc dài bay trong gió, áo dài cũng bay, cầm nón là một hình trắng trên nền vòng tròn xanh như một hình chạm thủng kiểu cắt giấy. Như vậy là cô không có thật, nên sẽ không kiện bản quyền như Phan Thị Như Quỳnh đã làm đối với nhà nhiếp ảnh Vũ Quốc Khánh và Tổng cục Du lịch vì đã không trả thù lao dù đã đem mặt cô đi giao khắp thế giới. Theo VN Express, 29 tháng 12 năm 2002, cô đứng nghiêng và gợi nhớ đến những khuôn xốp trắng trang trí trên phông đám cưới vẫn có ở phố Hàng Mã. Cô là con đẻ của họa sĩ và được trao cho ngành du lịch với lời nhắn gửi Diệu Kỳ Việt Nam. Ngành du lịch lại truyền đạt với thế giới hình ảnh này với thông điệp Welcome to Việt Nam. Hãy đến đây đi, hãy đến với em dù chỉ một lần nữa thôi, với răng đứng bên nữa, cắp nón đợi chàng Hồng Mao rút ví. Trang điện tử hiện có của Việt Nam Tourist là một tập hợp các hình ảnh nhấp nháy lụn vụn nhiều màu chát chói, chưa đem lại ấn tượng về một ý đồ rõ rệt. Slogan, câu khẩu hiệu nói trên cũng nằm thật là khép nép trên trang. Một hình ảnh quá xến, quê mùa và một slogan có cũng như không của một đất nước tự hào có nhiều nơi để đến và khám phá. 85% du khách rời Việt Nam không quay lại trở lại, chắc không chỉ do nguyên nhân trên. Nhưng mà để vực dậy lòng tin và mời gọi họ trở lại, chỉ chuẩn bị làm mới bằng những phương án quá đỗi thô sơ. Xem ra không đủ sức nặng, khiến một người cả tin, liều mình, một lần làm cho cái chết được hoàn tất sau khi đến đây. Để cho bắt nhịp kiểu chào mời của thế giới, hay là thử dùng Việt Nam điểm đến trước khi chết xem sao? Người ta có thể chết bất cứ lúc nào, sống ở Việt Nam, nhưng chúng ta đã tiếc điều gì nếu không một lần đến nơi nào đó trên đất nước mình? Bài viết tháng 12 năm 2004. Xuân nào vui hơn? Tết là một kỳ đặc biệt, năm nào cũng có, vốn dĩ gắn liền với biểu tượng về một thời gian hạnh phúc, yên ấm. Vì thế, những cái Tết trong quá khứ thường được nhớ hơn và nhất là hay được mang ra ôn nghèo kể khổ bên mâm cỗ ngày xuân. Tết xưa lấy đâu ra lắm cái hay? Thực ra, cái đáng nhớ chính là sự xoay sở của con người trong hoàn cảnh đạm bạc, cũng như niềm hạnh phúc đơn giản, đôi khi đến giờ nghĩ lại, người trong cuộc cũng lấy làm lạ. Kể về Tết xưa, ắt hẳn dễ thành sáo mòn với những câu chuyện về tiếng pháo nổ giao thừa, cặp bánh chưng bố tự gói, mẹ vừa vớt ra khỏi nồi, hay niềm vui đi lễ đầu năm với bà ngoại. Tết ngày xưa chỉ là một kỳ nghỉ ngắn ngày, hoạt động giải trí thưa thớt, điều kiện đi du lịch không thể được như bây giờ. Nhưng hễ hỏi 10 người có tuổi, ai cũng có thể hào hứng kể về những ngày Tết đơn giản đã để lại thành ký ức đậm nét trong họ. Ngày Tết là dịp để so đo, để tìm niềm hạnh phúc trong sự so đo đó, để thấy mình càng ngày càng ăn nên làm ra, càng có hậu như mong ước của bất cứ người Việt nào. Trong tâm lý mang đậm nét ảnh hưởng Phật giáo và lẫn mê tín dân gian, người Việt luôn tự nhủ cái phú quý hôm nay chỉ là tạm thời, bằng chứng là nỗi khổ hôm qua đã chỉ còn là dĩ vãng. Sống trong một xã hội và văn hóa sống căn cơ, sự sung túc phồn vinh chưa đủ để quên được sự rủi ro rình rập. Người Việt lấy câu chuyện thiếu thốn quá khứ để nhắc nhở con cháu biết ngó trước nhìn sau. Vậy là cái dịp no đủ nhất, trang trọng nhất trong năm trở thành dịp thích hợp nhất để cho họ mài sắc thêm ấn tượng về Tết cũ, Tết nghèo. 30 năm trước, thời gian biểu của ngày Tết khít khao với việc xếp hàng mua theo tem phiếu hay phân phối, với việc đi làm cho đến trưa ngày 30 và chỉ có ngày mùng 1 để vừa cúng gia tiên, vừa mừng tuổi trong gia đình và thêm mùng 2 để chúc Tết hàng xóm. Việc đi chơi xuân nếu có, chỉ là dành cho việc dẫn trẻ con đi chụp ảnh bờ hồ và ra công viên Thống Nhất chơi ném vòng có thưởng. Niềm vui của ngày Tết có khi đơn giản là tản bộ trên vỉa hè đầy sắc pháo hồng rực trong tiết đại hàn, hy vọng về một năm mới đỡ cực nhọc hơn, áo ấm hơn và gạo không phải đong từng bữa. Trong cảnh nghèo, cái Tết đánh thức những giấc mơ và niềm tin dường như mãnh liệt hơn. Còn bây giờ, khi không phải vật lộn với cái ăn, cái mặc cho 3 ngày Tết nữa, thời gian dành cho việc du xuân cũng song sinh hơn. Nỗi nhớ Tết không còn cần phải như trước. Nếu có nhiều, lại dễ hóa màu sắc nỗi buồn trường giả. Lúc này, phạm vi của niềm vui ngày Tết đã đòi hỏi có nhiều đất thể hiện hơn. Người ta nhớ cái Tết đi du lịch trời Âu hay mua sắm đảo quốc sư tử, thay vì nhớ hoài cái Tết xếp hàng bị móc túi lấy mất phiếu chất đốt. Người ta nhớ Tết nắng vàng Sài Gòn ăn kem Bạch Đằng, thay vì nhớ mãi đêm 29 Tân Dậu 1981 ở xóm nghèo Giáp Bát, rửa lá dăm gói bánh chưng rét run đầu ngón tay. Nhưng cái Tết của thời bây giờ cần niềm vui như thể cần liều thuốc mạnh hơn, đắt tiền hơn. Cái niềm khoan khoái khi hưởng cái Tết êm ấm no đủ mà lấy làm hả hê cho thời bĩ cực đã qua cũng là một liều xuân dược tự nhiên. Tuy vậy, với đám trẻ danh thì Tết quá khứ không có đủ nhiều mà nhớ, và Tết nào cũng vui vì quỹ thời gian của chúng còn đầy phía trước. Nhịp sinh học cho phép chúng đốt cháy năng lượng để thỏa niềm hưng phấn tuổi trẻ. Đám trẻ con ngày xưa chỉ có đánh khăng, đánh đáo, đốt vài băng pháo tép hay có một quả pháo đùng đã là cả mùa xuân vui. Trẻ con bây giờ hết chơi game điện tử đến phim bom tấn, vừa chơi vừa ăn thả phanh, bao nhiêu cũng không chán. Giữa hai đám trẻ ấy, Tết vui nhất đang diễn ra, và như thế nghĩa là chúng hiện sinh một cách vô cùng hồn nhiên. Bản chất của việc nhớ Tết, hồi cố về những kỷ niệm ngọt bùi đắng cay của thời khắc thiêng liêng trong đời sống tâm lý người Việt. Phải chăng cũng là vì ngày Tết bây giờ đã biến đổi, không còn giữ được sắc thái của một ngày lễ cổ truyền. Tết gắn với đời sống làng quê về mặt tập tục và về bản chất thời tiết. Đây là một Tết gắn với hoạt động nông nghiệp, những hoạt động nghi thức cùng hệ thống địa điểm hành lễ khi chuyển ra thành phố hoặc khi làng xóm đô thị hóa đã biến mất. Những thế hệ có gốc khác hoặc còn lưu giữ trí nhớ về không khí lễ Tết đó nảy sinh nhu cầu duy trì về suy nghĩ nhớ Tết. Những cái Tết nghèo mà họ chinh phục vượt qua được nhờ nghị lực cũng như phép ứng xử thích nghi trong điều kiện sống của mình. Khi Tết chuyển ra thành thị, chúng dần tích hợp và lẫn với những ngày lễ du nhập từ phương Tây. Nhìn vào cuốn lịch treo tường, giới trẻ thay vì cảm nhận Tết theo hướng thời khắc giao hòa của vạn vật sinh học, họ nghĩ về Tết như một dịp để duy trì sự kết nối với nguồn cội. Dĩ nhiên, mức độ xem trọng cái Tết có phần phai nhạt. Nhưng dường như ấn tượng về mâm cơm ngày Tết xưa chỉ có một hai món ngon, ăn hết còn thèm nhạt, đã lấn át sự phong phú ê hề của bàn ăn ngày nay. Không chỉ thay đổi thời gian, mà cả địa lý cũng làm Tết khác đi. Chỉ từ Bắc vào Nam mà người tha phương đã thấy xa lạ. Dưa hấu chất cao hơn nóc chợ, Sài Thành chẳng biết có xuân sang. Thơ Nguyễn Bính. Tết của nhà thơ xưa là cái Tết đã khuôn vào những công thức quen thuộc của làng xã Bắc Bộ. Thời tiết giá lạnh, sum họp gia đình, sắm sửa tích cóp, lễ hội rộn ràng. Nhưng có người miền Nam nhìn cái Tết ấy vui vẻ dễ chịu hồn nhiên. Xuân xuân ơi xuân đến rồi, đá mai vàng chào mừng xuân sang. Ở mảnh đất nóng quanh năm, lối sống đô thị hóa triệt để, Tết phải đi tìm hình thức mới. Tết dần dần biến thể thành những lễ hội theo kiểu carnival hay liên hoan ngoài trời, tận dụng thời tiết và không gian rộng rãi cũng như sự cởi mở khi tập tục lỏng lẻo. Trong khi ấy, những cái Tết ở xứ Bắc vẫn như ngưng đọng lại vẻ đẹp của mùa xuân cổ điển. Tết vẫn còn là dịp hồi cố lý tưởng cho thời gian khó đã qua. Vì thế, Tết cũng là dịp quan trọng của người già. Đây là dịp để con cháu mừng tuổi, nhớ đến họ hơn và lắng nghe họ hơn. Kinh nghiệm của người già là vốn liếng quan trọng để nhắc nhở người trẻ rằng nhấm nháp vị đắng cũ của cái Tết khổ cũng là niềm vui trong ngày Tết bây giờ. Tết mai này liệu có còn cơ hội mà vui buồn thế không? Bài viết 29 tháng 12 năm 2008. Món quà xuân xứ Bắc. Hội chèo làng Đặng đi ngang ngõ, mẹ bảo thôn Đoài hát tối nay. Cơn mưa phùn mùa xuân rơi xuống, bờ đê nhú cỏ xanh non uốn lượn đầu làng. Lũy tre xanh nhấp nhô bao quanh những thôn làng bé nhỏ. Những ngôi làng đồng bằng Bắc Bộ chật hẹp, xúm xít giữa những cánh đồng chia thửa vụn vặt. Vậy mà chúng đã là nơi gói ghém đời sống tinh thần người Việt suốt nghìn năm. Ít ai ngờ chúng là cái nôi sản sinh và duy trì nghệ thuật dân gian, nơi đều đặn diễn ra những lễ hội đình đám của tháng riêng, hai, khi tâm trí thảnh thơi trong lúc nông nhàn. Bối cảnh của lễ hội làng quê miền Bắc thấm đẫm tinh thần của sự chắt lọc và ước lệ. Lễ hội bao giờ cũng cần một không gian có lớp lang, đình, chùa, miếu, quán, lăng. Thậm chí cả những mốc không gian giản dị như cổng làng, cây đa, gò đồi và sông hồ. Lễ hội miền Bắc là sự kết hợp của hoạt động nghi thức trong cảnh thiên nhiên và khí hậu đặc trưng, vừa là dấu tích của nghi lễ mùa màng, vừa là cách khởi động làm nóng máy cho chu kỳ một năm. Trong phạm vi thời gian, ra riêng ngày rộng tháng dài, đời sống văn hóa của cư dân nảy nở những hoạt động nghệ thuật diễn xướng dân gian, quy tụ đông đảo người tham dự từ cả các vùng lân cận. Lễ là phần nghi thức có tính chất thu hẹp và cứng nhắc bao nhiêu, thì phần hội lại được mở rộng và nhiều khi phóng túng hơn gấp bội. Hãy hình dung đêm xuân mưa rét Hà Nội, chúng ta rủ nhau ra phố dạo chơi cũng khá ngán ngại. Vậy mà những đêm dài thời trước, những người dân quê lặn lội quốc bộ trong tối tăm gió bấc, cắt da cắt thịt để tham dự một đêm hát chèo. Những người hành hương cả trăm cây số bằng các phương tiện thô sơ để viếng thăm những đền phủ cũng chỉ là số ít so với những cư dân tham gia sinh hoạt văn hóa lễ hội tại làng. Lễ hội của làng xã vì thế liên miên cả 3 tháng trời sau Tết. Chúng là những mảnh nhỏ làm nên bức tranh lễ hội khổng lồ của châu thổ sông Hồng, gắn chặt với văn minh lúa nước, kết nối quá khứ với hiện thực, là những phút thăng hoa của đời sống nông nghiệp vất vả. Chỉ trong vòng nửa đầu tháng riêng, đã có hơn 70 lễ hội trong phạm vi tỉnh Bắc Ninh. Để có thể tham dự hết các lễ hội miền Bắc, một đời người cũng khó mà đi hết. Người ta không chỉ cố công đi dự được những lễ hội quan trọng, những điểm hành hương linh thiêng như Đền Hùng, Chùa Hương Tích, Phủ Dày, Núi Yên Tử, mà họ còn đi nhiều lần để tỏ lòng thành kính và coi đó như một loại hành động tụ tập. Trong dân gian vẫn tin rằng đi 7 khóa hội Hương Tích hay 3 khóa Yên Tử thì đạt được trạng thái tâm lý thanh thản để công việc hanh thông. Lễ hội đậm đặc như vậy nên người ta có hẳn những lịch trình du xuân xít sao như lịch chạy show của ngôi sao thời hiện đại. Mùng 1 chơi Tết ở nhà, mùng 2 chơi điếm, mùng 3 chơi đình, mùng 4 chơi chợ Quả Linh, mùng 5 chợ Trình, mùng 6 chợ Gôi, nghỉ ngày mùng 7 mà thôi, đến ngày mùng 8 đi chơi chợ Viềng. Đó là đoạn ca dao của một vùng có bán kính 5-6 cây số quanh Phủ Dày, nơi thờ mẫu Liễu Hạnh, cũng là nơi có chợ phiên đêm nổi tiếng và duy trì nghệ thuật hát chầu văn. Người Việt như nhiều dân tộc khác trên thế giới biết mượn nghi lễ để thỏa mãn nhu cầu sáng tạo và diễn sướng phục vụ cho mục đích giải trí phái sinh của mình. Cũng thoát thai từ các hoạt động đời sống, nhưng trong lễ hội, các hoạt động ấy được phóng đại, làm mới lạ. Ví dụ chợ đêm lại là để mua may bán đắt, bán dại mua khôn. Hát chầu văn là hình thức biểu diễn theo nhịp chèo thuyền hay thu hoạch nông nghiệp, nhưng được thiêng hóa bằng trang phục, bằng khói hương, bằng lời ca siêu nhiên để cùng tông với màu sắc lễ bái. Ngoài việc cầu khấn thánh phù hộ cho công việc thuận lợi, lễ hội còn là những cái van xả giúp người lao động xưa giải tỏa ức chế và tạm vượt qua khó khăn hiện tại bằng những hoạt động mà ngày thường không ai dám làm. Người Việt vốn nghiêm túc về lễ giáo và quan hệ gần gũi nam nữ, nhưng có những lễ hội như hội chen Nga Hoàng, Quế Võ Bắc Ninh, khi đèn đuốc được tắt đi, mọi người có thể sờ soạng nhau thoải mái. Hình thức lên đồng hầu bóng đi liền với hát chầu văn cũng là cách con người nhập cuộc để tìm mình trong hình thức khác. Mình chỉ là cái bóng, cái giá để thần linh hiển hiện. Trên nền tảng của động cơ duy lý, của mục tiêu cầu an khẩn lộc, của ánh xạ hoạt động nông nghiệp, tinh thần nghệ sĩ của người đi dự lễ hội cũng có đất để nảy sinh tự nhiên. Có những hoạt động đã thoát hẳn cái vỏ lễ nghi và trở thành tiết mục văn nghệ như múa rối nước, hát quan họ hay hát chống quân. Sự sáng tạo giúp các tiết mục không còn nôm na, giản đơn và cứng nhắc về mục đích mà đã trở nên bay bổng, duyên dáng và hấp thụ tất cả tinh hoa của cộng đồng. Người ta đã quan tâm đến làng quan họ nào năm nay hát hay hơn, hoặc vở chèo Thị Kính lần này hát có ngọt như mối quan tâm của những khán giả hiện đại trong một chương trình nghệ thuật đô thị. Phương tiện giao thông hiện đại đã làm biến đổi việc du xuân, đồng thời thay đổi đáng kể hình thức lễ hội. Dân cư đông đúc, cự ly giữa các điểm lễ hội không còn là trở ngại. Thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn trước, khiến cho những lễ hội có sắc thái thương mại, điều mà hàng trăm năm qua không được tính đến. Người dân địa phương, chủ nhân của những lễ hội ấy, vất vả duy trì nề nếp để chúng có tính thuần khiết. Không rời xa cội rễ tự nhiên ban đầu, nhưng cũng không thể giới hạn hình thức như xưa được nữa. Việc nhập cuộc hồn nhiên và thành kính vào các vai diễn lễ hội dần sân khấu hóa theo phong cách chuyên nghiệp. Việt Nam hãy mới chỉ bước chân vào công nghiệp hóa vài thập niên, nhưng sự biến đổi trong di sản tinh thần của khu vực nông nghiệp đã rất rõ. Lễ hội của những năm tháng xưa cũ là dịp hiếm hoi để người dân quê trưng bày những kết tinh vật chất của mình trong năm qua. Những gì đẹp nhất, lớn nhất và ngon nhất được mang ra dùng. Những thiết chế hạ tầng có quy mô lớn như đình, chùa, đền, miếu. thực tế chỉ phát huy công suất trong mùa lễ hội. Và cũng dịp này, chúng mới mở rộng cửa cho số đông. Một mái đình cong vút mới là điểm tựa cho một chiếu chèo. Một cửa phủ nghi ngọt khói hương mới có thể giữ chân được hồn phách của 36 giá chầu văn. Một nhà thủy đình cổ kính trên mặt nước là phông màn đẹp cho những con rối nước gắn bằng gỗ tương tác. Mất đi những yếu tố này, diễn sướng dân gian không tồn tại. Nói không ngoa, đi xem lễ hội miền Bắc là đi xem người. Người xưa có câu, vui xem hát, nhạt xem bơi, tả tơi xem hội, cũng phản ánh nhu cầu giao lưu của cư dân. Đi xem hội là xem nhau trưng diện, xem quần là áo lượt, tán tỉnh và tình tự nhau. Người thiếu nữ mong chờ hội chèo làng đặng về ngang ngõ trong bài thơ nổi tiếng của Nguyễn Bính, không chỉ vì thiết xem chèo mà còn bởi trông ngóng người trai làng bên đã hẹn. Lễ hội là nơi mỗi cư dân từ trẻ tới già của làng xã đều tìm thấy phần cho mình. Lễ có thể phân biệt đẳng cấp tước vị, nhưng hội là phần dân chủ của văn minh nông thôn, giàu nghèo đều được chơi hết mình. Trên hết, lễ hội thắp lên những hy vọng của đời người. Lễ hội, món quà xuân xứ Bắc. Bài viết tháng 1 năm 2009. Cây số 100. Ra đến phạm vi 100 cây số là những quan sát về việc đi xa khỏi vùng ảnh hưởng trực tiếp của Hà Nội. Vì xa như thế, sự so sánh hiện ra rất rõ nét. Ở những vùng này, có thể là quê hương của những người đang ở Hà Nội. Nhưng cũng là nơi lui tới để tạm lánh cái ngột ngạt của đô thị lớn trong một vài ngày. Cưỡi một cái xe máy cũng là đi. Nhảy xe khách cũng đến nơi. Cự ly này không phải là cự ly xa xỉ. Đi một chuyến ngắn ngủi như thế cũng không thay đổi nhiều nhận thức của chúng ta. Nhưng quan trọng gì khi đấy là thú vui, lắm khi bị xem là điên rồ và kỳ quặc. Ở nơi nghìn đảo đá. Sau Điện Biên Phủ, có lẽ Hạ Long là địa danh nổi tiếng nhất của Việt Nam trên thế giới mà không phải là những trung tâm chính trị. Nhưng Điện Biên Phủ là biểu tượng của chiến tranh. Còn Hạ Long cũng có thể nói là biểu tượng của Việt Nam hòa bình, nhưng còn xa hơn thế là biểu tượng của một thế giới tự nhiên trước khi con người có mặt. 4.320.000 kết quả tìm kiếm trên Google với Hạ Long, hai lần được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới về mặt giá trị thẩm mỹ vào năm 1994 và địa chất vào năm 2000. Vịnh Hạ Long là một trong những nơi nườm nượp khách đến khi du lịch thành thú vui phẳng nhất trong thế giới phẳng này. Quan tâm đến Hạ Long, vùng vịnh rộng 1.553 km2 này, khách du lịch chịu ảnh hưởng của những thông tin quảng cáo trước tiên. Nhưng đến Hạ Long mà để chờ đợi được thốt lên những wow, oh my god, thì có lẽ chưa hiểu Hạ Long lắm. Hạ Long là một biểu tượng của Việt Nam bình lặng và trường tồn, khác với những di sản khác như Phong Nha, vẫn mang nét bí hiểm. Các di sản văn hóa còn lại như Huế, Hội An và Mỹ Sơn là những dấu ấn tàn tạ. Hạ Long là một đời sống dường như rừng rưng với những biến động lịch sử trong hàng mấy thế kỷ qua của Việt Nam. Cách Hà Nội 180 km về phía đông bắc, cái tên giàu màu sắc huyền thoại Hạ Long thực tế lại do người Pháp đặt vào cuối thế kỷ 19. Khi một viên thuyền trưởng nhìn thấy những con rắn biển giống như những con rồng, rất nhanh chóng, cái tên này cũng như cái tên sông Hồng thích nghi với đời sống văn hóa bản địa và trở thành vốn liếng cho một vùng cư dân sinh sống và nay vang lên trên toàn thế giới. Hạ Long nghĩa là rồng đáp xuống, với lịch sử địa chất 500 triệu năm khơi mở những liên tưởng gợi cảm về một vùng đất nước có dấu tích lịch sử cả nghìn năm. Với cả triệu người đã đến Hạ Long thì có cả triệu sự tưởng tượng về vùng vịnh này, hoặc quá sức, hoặc bình thường, hoặc thậm chí thất vọng. Với tôi, Hạ Long có cái gì đó quen thuộc, thô mộc như những khối đá lên đến 775 hòn đảo đá trong vùng lõi của vịnh khi tàu chở khách đi len lỏi qua để ngắm. Một điều đúng như tôi nghĩ, Hạ Long trầm mặc và u uẩn như hun chứa một câu chuyện cổ rất dài mà những du khách như tôi chỉ tình cờ đọc được một trang lẻ loi. Lần đó, tôi đi Hạ Long để ra đảo Cát Bà theo một tour du lịch căn bản. Người các màu da chen chúc ồn ào trên bến dưới thuyền, hồi hộp một cách buồn cười, cũng như cảnh hồi hộp của du khách ở biển hồ Tông Lê Sáp tại Siem Reap để đến Angkor. Kẻ đứng người ngồi, mau mau chóng chóng, muốn thoát ra khỏi cái bến tàu chật trội này mà lênh đênh trời sóng ngoài kia. Hạ Long là đây, trong vòng 4 tiếng đồng hồ, hết động thiên cung, rồi hang đầu gỗ, bãi tắm ti tốp, rồi hang luồn. Con thuyền đầu rồng 2 tầng đi đi mãi như chẳng đến bờ. Những lúc nghỉ giữa đường, những vạn trải hiện ra bất ngờ trong các vùng kín gió. Điều gây ngạc nhiên chính là sự bất ngờ đó. Bất ngờ từ phía những cư dân của những ngôi làng trên mặt biển. Nhiều nơi trên thế giới cũng làm đồ biển tươi ngay tại chỗ cho du khách. Nhưng giá cả của Hạ Long chắc chắn dễ chịu hơn rất nhiều những bãi biển đất đỏ Địa Trung Hải hay Úc. Không có những cô nàng diện bikini nóng bỏng như trên tờ quảng cáo, nhưng Hạ Long vẫn dễ thương. Hình ảnh quen thuộc của Hạ Long là một cô gái trẻ nhẫn nại đứng chèo thuyền. Hậu cảnh là những dãy đảo đá xanh xám trên nền trời nước xanh thăm thẳm. Hạ Long hiền lành và chẳng có gì phải dùng sức để mà chinh phục như một số thắng cảnh khác. Tất cả những gì du khách nên làm khi đến Hạ Long là ăn một bữa cơm với nhà dân chài, xem nuôi trai ngọc ở đảo Ngọc Vừng, hay êm đềm nằm trên khoang thuyền ngắm núi đá la liệt như những hình tượng ẩn dụ, không cái nào giống cái nào. Tôi đã đếm được bao nhiêu hòn đảo nhỉ? Tôi không nghĩ cuộc bình chọn 7 kỳ quan thiên nhiên thế giới mới của trang natural7wonders.com lại ảnh hưởng lắm đến vị trí của Hạ Long. Cho dù số người đến với Hạ Long có tăng lên sau những ồn ào xung quanh thể lệ bầu chọn, Vịnh Hạ Long chiếm vị trí số 1 rồi bị gỡ khỏi danh sách một thời gian ngắn, thì Hạ Long vẫn vậy, vẫn là nơi trú ngụ bình yên của những kỳ quan đá. Tôi nghĩ dấu ấn Hạ Long qua những phim ảnh lại có ý nghĩa hơn để du khách quyết định xem có nên đặt vé đến Việt Nam hay không. Những cánh buồm nâu lướt trên biển xanh, những cơn mưa làm nhòe mờ ranh giới trời nước, cõi thăm thẳm âm u của những hang đá đầy thạch nhũ là những đối ảnh cho những trí tưởng tượng của con người về một thế giới của ngàn xưa, của những gì thuần khiết khi chưa bị máy móc gọt rũa. Nếu bộ phim đoạt giải Oscar năm 1992, Đông Dương, là cuộc khám phá hăm hở của người phương Tây đối với một Hạ Long ký ức của nửa thế kỷ trước, thì Mùa hè chiều thẳng đứng của Trần Anh Hùng là cuộc đi tìm nơi ẩn náu của con người hiện đại trước thời cuộc bất an và tàn bạo. Hàng vạn bức ảnh chụp Hạ Long, dù ở góc nhìn nào, cũng là cái nhìn về một nơi chốn nhuốm màu cổ tích. Đá cứng, nước mềm, đá nhiều, nước bao la. Với người Á Đông, đấy là âm dương. Với người phương Tây, đấy là nghệ thuật tương phản. Còn với người Việt, Hạ Long là lịch sử. Lịch sử của Việt Nam là lịch sử dựng nước và giữ nước ngàn năm. Vì thế, Hạ Long cũng phản ánh các đặc điểm đó. Vết tích chiến trận chống quân xâm lược Mông Cổ thế kỷ 13 để lại cái tên Hang Đầu Gỗ. Những bài thơ của các vị vua chúa để lại trên núi bài thơ. Đến những khối đá mang hình con vật quen thuộc cũng mang ý nghĩa ẩn bên dưới về đời sống gắn với tự nhiên của người Việt. Hòn trống mái, con gà, hòn con cóc, hang bổ nâu. Cả một thế giới sinh hoạt người Việt có thể đọc được từ những hình ảnh hòn lư hương, hòn ông sư, hòn cánh buồm, hòn nến. Thiên nhiên gây cảm hứng cho con người và con người cũng chấp cánh cho thiên nhiên bằng cách định danh hóa. Tổng số 1960 hòn đảo của Vịnh Hạ Long sẽ mãi là vô danh. Cho đến khi có một người đầu tiên nhìn ra, sao mà hai hòn núi đá châu đầu vào nhau kia giống hai con gà nhà mình quá vậy? Bạn chán đếm đảo rồi ư? Bây giờ muốn vào bờ cũng phải 2 tiếng đồng hồ nữa. Bạn đành nhẫn nại, ngả người trên bong tàu du lịch 5 sao và ngẫm nghĩ một cách rất ngộ nghĩnh về sự hiện tồn của mình trên cõi đời này và sự vĩnh hằng tương đối của thiên nhiên. Bên cạnh là món mực tươi roi rói, tôm hùm cùng chai bia Hà Nội. Dùng bia Heineken ở đây chỉ chứng tỏ không sành điệu. Nói cho bạn biết, sự hiện tồn như bạn đang có là mơ ước của tỷ người còn lại đang chỉ được nhìn hình ảnh Hạ Long qua mạng đấy. Bài viết 27 tháng 6 năm 2008.